Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2018 và chúng ta có cơ hội ngồi với nhau tại chiền viện Bồ Đề. Và thưa quý vị, như vừa rồi thì chúng tôi có nói là mỗi người chúng ta ai cũng là con trưởng giả, mà mình cứ làm cái kiếp lang thang hoài, phải không? Và mỗi người ai cũng có một cái viên ngọc mà mình không có biết lấy ra để xài, bởi vì chúng ta bỏ quên, cho nên rồi cứ lang thang trôi lăn ở trong ba cõi sáu đường. Và hôm nay thì chúng ta có cái cơ hội, có cái phước duyên là trở về Bồ Đề, là mỗi tuần hoặc là đến cái ngày thọ bát thì quý Phật tử có cái cơ hội về Bồ Đề, chúng ta tu tập và chúng ta tu thiền. Thì khi nói tới thiền thì nhiều khi mình lại nghĩ rằng thiền khác tịnh độ khác mật tông khác với pháp hoa tông. Chúng ta cứ gọi là luôn luôn là lấy cái kinh nghiệm và so sánh trên cái ngôn ngữ, cho nên chúng ta thấy nó khác. Và ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với Phật tử một cái đề tài là thiền là sống và thấy ra. Thấy ra cái gì? Thấy ra cái lẽ thật. Thì tức là khi mình thấy ra cái lẽ thật, tức là mình nhận lại cái viên ngọc của mình, viên ngọc quý của mình, để mình không còn phải lang thang ở trong cái luân hồi sinh tử của tam giới nữa. Nhưng mà bây giờ khi mà nói chỉ cho quý Phật tử cái chỗ tột cùng của nó là gì, viên mỗi người có viên ngọc, thì mình tạm biết viên ngọc đó là cái tánh rõ biết của mình, phải không? Ai cũng biết hết rồi. Có nghĩa là lâu nay quý Phật tử đã đến chiền viện Bồ Đề và học rất là nhiều, và cũng nghe hòa thượng tôn sư giảng cũng rất nhiều, thì chúng ta đều biết là mỗi người ai cũng có cái tánh giác, tức là cái tánh biết của mình. Tâm là cái biết chứ không có gì hết, cho nên nói trên tâm, nói Phật tánh, nói đủ thứ hết, nhưng mà không có cái gì khác là ngoài cái biết, phải không? Nhưng mà tại sao chúng ta ai cũng biết hết á, mà sao không có hết khổ đau? Thì đó là vấn đề mà mình phải phải tìm ra, phải không? Tìm ra cái nguyên nhân của nó, để mình mới có thể thay đổi cái nhận thức của mình. Thưa quý vị, thiền hay là nói tu thấy ra lẽ thật là không có cái gì khác là thay đổi cái nhận thức thì mới thấy ra lẽ thật được, phải không? Chứ còn nếu mình nhận thức theo cái bình thường của thế gian, mình cũng nói mình biết cái này, mình biết cái kia, mình biết cái nọ, mình biết đủ thứ hết, mà biết hoài mà đụng đâu là phiền não đó, phải không? Cho nên vì vậy cái biết đó nó không có thực là biết, mà cái biết đó là biết của cái gì? Biết của ý thức, chứ không phải là của cái tánh biết. Cho nên quý vị bây giờ mình muốn sống trở lại với cái tánh biết của mình thì mình phải biết cái gì đã che lấp cái biết, cái tánh biết đó. Tức là chúng ta phải biết cái lẽ thực, là mà cái lẽ thực của bài thuyết pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp là, quý vị nhớ cái bài gì không? Tứ diệu đế, phải không? Tứ đế là gì? Tứ đế là bốn lẽ thật, bốn cái sự thực đó, mà ở trong đó nó bao hàm cả một cái dòng luân hồi sinh tử. Quý vị nhớ dòng luân hồi sinh tử đó là gì không? Là 12 nhân duyên. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau để cho quý Phật tử thấy một cái con người của mình ra đời có mặt và nó hình thành từ cái gì ở quá khứ, và nó biểu hiện ra cái hiện tại, và cái hiện tại này mình làm cái gì để mình trôi lăn vào cảnh tương lai, để mình tiếp tục gọi là mình cứ luân hồi sinh tử khổ đau. Và đó là gì? Đó là lang thang, phải không? Làm người cùng tử, lang thang trong tam giới, rồi cứ xin Phật cho con cái này, cho con cái kia, cho sinh hoài không được gì hết, cứ khổ hoài, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta hôm nay mình sẽ có cái điều kiện để mình trình bày về 12 nhân duyên, tức là cái dòng sinh tử luân hồi đó. Có nghĩa là bây giờ mình tu là thiền là thấy ra, phải không? Chứ không phải là tìm kiếm. Cho nên thấy ra cái gì? Thấy ra đúng sự thật của nó. Và để làm gì? Để thay đổi, tức là điều chỉnh cái nhận thức của mình. Điều chỉnh cái nhận thức tức là điều chỉnh cái biết của mình, để mình không còn biết theo cái ý thức nữa, của bản ngã nữa. Khi mình cứ chạy đi tìm cái này, đi cầu cái kia, ráng nỗ lực, mình sử dụng ý chí, nỗ lực để ngồi thiền, để tụng kinh, để trì chú, để làm gì? Để trở thành, để đạt được cái này, để trở thành cái kia. Thưa quý vị, càng mình càng đi tìm, càng cố dùng ý chí, sử dụng ý chí để mà đạt được, để trở thành, để tìm cầu, thì không bao giờ thấy được hết. Cho nên buông cả cái ý đồ của bản ngã là đi tìm để muốn đạt được, để muốn trở thành, để muốn gì đó, quý vị buông hết, ngồi đó mà không có cái ý niệm nào hết, thì lúc đó quý vị sẽ phát hiện ra được cái hòn ngọc của mình nó đã sẵn đó rồi, giờ mình chỉ lấy ra mình sử dụng thôi, không có gì khó hết. Nhưng mà cái khó là thấy ra là một cái điều khó. Cho nên quý thầy hay nói hoài đó, muốn giải thoát thì phải làm cái gì? Phải giác ngộ, phải không? Mà giác ngộ có gì khác là thấy ra đúng sự thật của nó thôi. Mà thấy đúng sự thật thì đâu có cần nỗ lực gì nữa, phải không? Quý vị không cần sử dụng ý chí, nỗ lực. Cho nên cái chữ tinh tấn là một cái chữ chúng ta sử dụng rất là sai lầm. Mình cứ nói cố tinh tấn là nỗ lực, là dùng ý chí để rèn luyện, để cố đạt được cái này, đạt được cái kia, thì đó là một cái sai lầm lớn. Bởi vì ý chí, tinh tấn của ý chí là do cái gì? Nó xuất phát từ bản ngã. Quý vị nhớ vậy. Cho nên không phải lúc nào mình cũng sử dụng ý chí là đúng. Cho nên phải cẩn thận đối với cái gọi là mình nỗ lực, mình cố gắng, mình dùng cái ý chí để mình rèn luyện. Và ở đây là chúng ta chỉ giác ngộ là để thấy ra. Bây giờ trước nhất là mình phải thấy ra đúng sự thật của 12 cái nhân duyên đó nó như thế nào, phải không? Tức là 12 nhân duyên là 12 cái điều kiện nó tùy thuộc vào nhau để nó sinh và nó diệt, nó có sinh và nó diệt, nó tùy thuộc vào nhau. Cái này có thì cái kia có, phải có vô minh thì có hành, mà có hành thì có thức, có thức thì có danh sắc. Quý vị nhớ 12 nhân duyên không? 12 nhân duyên là gì? Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, nghiệp, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, phải không? Là 12. Vì vậy phải nhớ cái đó mới được, phải nhớ để mình mới biết đường mình tu, chứ không là mình không có. Tuy rằng nó là gì, mình chê 12 nhân duyên là giáo lý gọi là thấp thỏi tầm thường, nhưng mà thưa quý vị, đó là cái nguyên lý căn bản để mình thấy ra. Và khi thấy ra thì quý vị sẽ dễ dàng, chứ không có gì khó hết. Cho nên cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên 12 nhân duyên là một cách nói khác của tứ đế thôi, chứ không có cái gì hết. Và đợi từ từ quý vị sẽ, quý thầy sẽ nói tứ đế cái gì là tập đế, như bữa trước cũng nói rồi nhưng mà nói không có rõ, phải không quý vị? Không có, chưa có thấy rõ được cái gì là tập đế, cái gì là khổ đế, cái gì là đạo đế và diệt đế. Và còn chúng ta học bằng lý thuyết á, thì nói tập đế là nguyên nhân này kia, mà mình có biết cái gì là ở nơi mình hết, phải không? Cái gì là nguyên nhân ở nơi mình không biết. Bây giờ thì chúng ta học là phải tất cả kinh điển nói tràn gian đại hải, nhưng không ngoài cái thân này, thân và tâm này, tức là căn trần và thức và cảm thọ cảm giác thôi, chứ không có gì hết. Quý vị nhớ toàn bộ cái cuộc sống của mình, luân hồi sinh tử khổ đau hay là niết bàn an vui hạnh phúc, nó cũng nằm ngay ở nơi thân mình, nơi mình đang ngồi đây. Thì ai cũng có căn, có trần, có thức và có cảm thọ. Mà cảm thọ thì quý vị đã nghe quý thầy nói là có ba cái cảm thọ rồi đó, phải không? Bữa trước mình đã nói rồi, thì một chút xíu mình sẽ nói thêm để cho quý vị mỗi lần nói để quý vị nhớ và quý vị sẽ thấy ra được để mà mình tu. Chứ thì như vậy thì 12 nhân duyên đó là một cách nói khác của tứ đế hay là của Bát Nhã, nó cũng nằm ở trong 12 nhân duyên chứ không phải là Bát Nhã. Mình nghe nói Bát Nhã là sắc thọ tưởng hành thức thì mình tưởng như là nó khác, nhưng 12 nhân duyên là nói rộng ra của ngũ uẩn của Bát Nhã thôi, chứ không có gì khác hết. Cho nên chúng ta hiểu, chứ không phải như chúng ta thường hiểu lầm rằng, thưa quý vị, khi mình học ở trong giáo lý của giáo lý phổ thông đó, thì quý vị đọc trong giáo lý phổ thông thì nói tứ đế là pháp môn để ai tu? Thanh văn tu, phải không? Mà thanh văn là tiểu thừa. Rồi 12 nhân duyên là ai tu? Là hàng bồ, là hàng duyên giác tu, phải không? Như vậy thì chỉ vì chúng ta chỉ trùng có cái chữ duyên thôi mà mình có khi mình hiểu lầm rằng nhân duyên, 12 nhân duyên đó là để cho các cái vị duyên giác tu, còn mình đi thiền tông thì không có tu cái đó, phải không? Thiền tông là phải tu cái gì cao hơn chứ, ngồi đó là tu tu 12 nhân duyên hay là tu tứ đế, phải không? Thiền tông là phải chỉ thẳng cái đó đó, nhưng mà cái đó không biết là cái gì, phải không? Quý vị thấy không? Đó là một cái điều mà chúng ta cứ người này truyền người kia nói cho người nọ, cứ cái đó mà không biết cái đó là cái gì. Cái đó là cái không thể nói, nhưng mà không phải là không thể chỉ cho người ta để người ta trở về với cái đó. Cho nên phải thấy và buông hết. Cũng như quý thầy thường nói đó, cái kiến là cái ánh sáng của kiến, đó là cái đã có rồi, phải không? Mỗi người ai cũng có cái tánh giác, cũng có cái tánh biết đó rồi, nhưng mà bị bụi phiền não nhiễm ô nó che mất đi. Cho nên bây giờ mình phải làm gì? Phải thấy ra để mình phủi hết cái bụi đó xuống, thì cái ánh sáng của cái gương đó nó hiện hữu. Chứ không phải đừng có nghĩ rằng mình phủi bụi để trở thành cái gương sáng, phải không? Đa phần chúng ta lầm là tu phủi bụi để trở thành cái gương sáng, cho nên cố gắng dùng ý chí ngồi thiền để mà trở thành cái gương sáng không à. Cho nên khởi cái ý niệm trở thành cái gương sáng là cái gương sáng đó đã, nó đã mất tiêu rồi, nó đã bị cái ý niệm muốn trở thành, muốn tìm cầu, muốn rèn luyện đó, nó đã che mất. Cho nên quý vị nhớ vậy đó, phải không? Nhớ để mình biết cách mình tu. Thì đó, và như vậy thì trên cái thực tế đó, dù là tu pháp môn nào mà muốn thành Phật, tu hành để thành Phật thì phải tu, phải qua tứ đế à. Mà trong đó phải tứ đế, trong đó bao gồm cả 12 nhân duyên, cả Bát Nhã ngũ uẩn, chứ không có gì hết. Cho nên quý vị thấy như vậy thì chúng ta phải hiểu hiểu rõ để rồi quý Phật tử phải trở lại với cái gì? Trở lại với cái căn bản của nó. Thưa quý vị, mình không bắt đầu dù là giác ngộ như thế nào đi nữa mà không bắt đầu từ căn bản thì cũng sẽ không bao giờ được hết. Cho nên phải nhớ như vậy thì giác ngộ là gọi là đốn ngộ, phải không? Nhưng mà tu thì phải làm gì? Phải tìm tu rồi, chứ không có thể, không có con đường nào khác hết. Mình không phải là Phật đốn ngộ cái là xong. Cho nên vì vậy mà đốn ngộ thì phải tìm tu, mà tìm tu thì phải thấy ra những cái căn bản này thì mới là tu. Thấy ra là tu, quý vị nhớ vậy đó, chứ không phải tu là rèn luyện nha. Quý vị nhớ cái này cho kỹ, không phải rèn luyện, không phải tìm cầu, không phải đạt được, không phải trở thành, mà thấy ra đúng sự thật. Tức là khi thấy ra đúng sự thật thì mình sẽ buông cái ảo tưởng bản ngã ra, và cái tánh biết tự nó sẽ hiện tiền hiển lộ, phải không? Hiển lộ ngay đó thôi, chứ không có rèn luyện, không có tìm cầu tiền. Đó là nói sơ qua để cho quý Phật tử thấy. Và 12 nhân duyên thì chúng ta có hai cách hiểu. Một là mình hiểu như là một cái dòng luân hồi sinh tử của ba đời. Ba đời đó là gì? Quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái dòng luân hồi đó nó sẽ đi ở trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và một cái điều thứ hai nữa là chúng ta hiểu nó như một cái tiến trình vận hành của tâm sinh vật lý. Tâm sinh vật lý là gì, quý vị hiểu không? Là căn, trần và thức. Hồi nãy nói đó là con người của mình có mặt ở đây vận hành bởi một cái thực tại của căn, của trần, của thức và của ba cái cảm thọ: dễ chịu, khó chịu và không dễ chịu, không khó chịu. Đó là gì? Đó là một thực tại. Thực tại của một con người mình. Quý vị ngồi đây hỏi là chết, có ai mà khác cái đó không? Như vậy chúng ta ngồi đây là bình đẳng như nhau trên cái thực tại gọi là căn, trần và thức. Thì như vậy chúng ta phải thấy cái vận hành, cái điều động, cái căn trần thức đó nó được điều động bởi vô minh ái dục, hay nó được điều động bởi cái trí tuệ, chứ không có gì khác hết, phải không? Khi nó điều động bởi vô minh ái dục thì nó sẽ đi trong luân hồi sinh tử. Còn nếu nó được điều động bởi trí tuệ thì nó sẽ trở thành gì? Nó trở thành cái dụng của duy tác. Duy tác là trong đó nó chỉ có gì? Chỉ có pháp nó vận hành, và cái tánh biết nó biết pháp vậy thôi. Như vậy thì nó chỉ biết cái gì? Nó biết nó dễ chịu, nó biết khó chịu, biết không dễ chịu, không khó chịu. Đó là cái tánh biết, nó biết cái thực tại đó thôi. Trong cái đó nó không có cái gì gọi là tôi, là ta, phải không? Mà thường thì chúng ta biết thì nó làm sao? Tôi biết, ta biết, phải không? Thì như vậy là mình dựng lên một cái ảo tưởng của một cái tôi. Cái tôi đó nó không biết nó ở đâu, nó hình thành bởi cái gì? Bởi cái vô minh ái dục. Cho nên nó hình thành một cái tôi, và cái tôi đó nó luôn luôn nó phản ứng ra. Cho nên bây giờ mình giác ngộ là mình thấy ra cho đúng. Chỉ có thấy ra đúng thôi, chứ không có làm cái gì khác. Cho nên tức là hiểu theo một cái tiến trình của căn, trần và thức được điều động bởi vô minh ái dục trong ba thời. Hồi nãy là ba đời ha, còn bây giờ là ba thời. Như vậy đời tức là nó nói về kiếp. Kiếp thì trong đó nó có cả hai thời gian và không gian. Còn ở đây á thì nói ba thời thì nó thuộc về thời gian tâm lý ngay nơi con người của mình. Thì bây giờ trước nhất là quý thầy chia sẻ với quý Phật tử, cái 12 nhân duyên nó mô tả, nó diễn biến ở trong các dòng luân hồi sinh tử. Như vậy thì luân hồi sinh tử của ba đời, thưa quý vị, thường thì mình nói mình có mặt ở cuộc đời là bởi trong những cái kiếp quá khứ, do gì? Do mê lầm, phải không? Do thiếu sáng suốt, thiếu sự định tĩnh trong lành, tức là gì? Vô minh, phải không? Vô minh, cho nên mình từ cái vô minh mình đã tạo gì? Tạo hành nghiệp, phải không? Hành nghiệp tức là hành, tức là hành. Rồi từ cái nghiệp đó mình mới phát sinh vào một cái cõi tương ứng của hiện tại. Cho nên chúng ta ngồi đây, thực ra mỗi người mang một cái cõi của riêng mình. Quý vị thấy phải không? Mỗi người mang một cái cõi của riêng mình, tương ứng với cái nhân, cái hạnh nghiệp, cái nghiệp nhân ở quá khứ. Và mình ra đời, mình mang một cái tâm thức, một con người, một cái hình tướng, một cái hiểu biết, một cái nhận thức, một cái niềm vui, tất cả mọi cái nghiệp cảm riêng của mình, thì đó là gì? Đó là cõi tương ứng của mình, chứ không có gì hết. Quý vị thấy dễ hiểu chưa? Phải không? Như vậy là mỗi người mang một cái cõi riêng của mình, nó tương ứng với cái nghiệp của mình. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta sanh ra trong hiện tại rồi, thì cái kiếp quá khứ nó được chấm dứt bởi một cái chết, phải không? Cho nên khi cái chết đó nó được chấm dứt rồi, thì sau đó cái thần thức mà nó tạo nghiệp đó, nó mang cái chủng tử, phải không? Nó mang cái chủng tử đó để nó tái sinh. Quý vị nhớ cho kỹ để rồi mình mới thấy mình từ đâu mình đến không, và mình sẽ đi về đâu. Tức là khi cái thức đó nó gọi là kiết sinh thức. Kiết sinh thức là gì? Tức là cái thức nó cột, nó nối liền với một cái đời sống hiện tại. Cho nên cái thức đó nó còn gọi là gì? Nó gọi là hương ấm. Thì cái thức nó còn gọi là hương ấm, và nó thuộc về trong 12 nhân duyên thì nó thuộc về danh thức. Rồi nãy thức rồi tới gì? Tới danh sắc, phải không? Thì cái thức mà nó đi vô nó, cái danh nó thành ra gọi là danh đó, là bởi vì không có đặt tên nó là cái gì được hết, cho nên gọi nó là danh. Đó, thì cái danh đó nó mới kết hợp với gì? Sắc, mà sắc đó là gì? Tinh cha quyết mẹ, phải không? Cho nên tinh cha quyết mẹ thì nó thuộc về sắc, cho nên hai cái đó, danh và sắc, nó tạo thành một cái sự sống của cái gì? Của cái phôi thai. Người thấy phải không? Của cái phôi thai. Cho nên trong cái phôi thai đó nó gồm đủ hai yếu tố, danh và sắc. Cho nên tới đây thì gọi là danh sắc. Hồi nãy là gì? Vô minh, hành, thức, rồi tới danh sắc rồi, phải không? Quý vị mới thấy cái dòng vận hành của nó. Rồi khi cái phôi thai đó, quý vị thấy nó làm sao? Nó dần dần nó mới lớn lên, phải không? Nó lớn lên á thì cái phần gọi là sắc, sắc chất đó nó sẽ hình thành cái gì? Hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, năm căn thôi, nó gọi là ngũ căn. Còn danh đó thì nó hình thành từ thức, cho nên nó gọi là ý căn. Như vậy thì năm căn hòa hợp với ý căn thì nó sẽ tạo ra cái tác dụng gì? Cái tác dụng gọi là lục nhập. Quý vị thấy rõ phải không? Nó tác dụng ra lục nhập. Lục nhập đó là gì? Đó là sáu cái cơ quan để nó tiếp nhận đối tượng của nó. Quý vị thấy mắt của mình tiếp nhận cái gì? Tiếp nhận sắc, phải không? À, lỗ tai mình tiếp nhận âm thanh, lỗ mũi mình tiếp nhận mùi. Mùi thì có mùi hương, mùi hương thơm, hương hôi gì đó, phải không? Và lưỡi của mình thì tiếp nhận gì? Vị, vị đắng, vị ngọt, vị mặn, vị cay. Và thân của mình tiếp nhận gì? Tiếp nhận, tiếp xúc với vật thể. À, thì như vậy thì danh sắc rồi, tới lục nhập rồi, phải không? À, thì giờ lục nhập rồi thì khi mà cái bào thai đó nó hình thành, và khi cái thai nhi nó đầy đủ điều kiện, đầy đủ năm tháng thì nó sẽ chào đời, phải không? Nó ra đời, thì khi nó ra đời thì sáu căn, tức là lục nhập đó, nó sẽ gì? Nó sẽ tiếp xúc với sáu trần, phải không? Tiếp xúc với sáu trần. Cho nên đứa bé nó ra mà nó tiếp xúc với nóng với lạnh thì đầu tiên nó làm gì? Nó phải khóc, phải không? À, nếu mà đứa bé nào không khóc á thì bà mụ sẽ làm gì, phải không? Chổng cái đầu lên, à, dỗ cho nó khóc để cho đàm nhớt ở trong phổi nó thoát ra, và để nó bắt đầu một cái sự tiếp xúc. À, tiếp xúc, để nó tiếp xúc rồi thì nó mới sinh cảm thọ, phải không? Cảm thọ, cho nên khi ra tiếp xúc thì nó mới sinh cảm thọ nóng lạnh, và nó mới biết khóc, phải không? Vì thế đó là như vậy. Thì cảm thọ bữa trước chúng ta đã nói rồi, như vậy thì khi tiếp xúc đó, căn và trần tiếp xúc thì nó sinh ra cảm thọ, nhưng khi nói tới xúc là trong đó có thức, có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. À, có sáu cái thức nằm ở trong cái, khi mình nói tới xúc là phải có thức mới xúc mới biết được. Như vậy thì căn trần thức tiếp xúc thì cảm thọ phát sinh, phải không? Cảm thọ phát sinh thì cảm thọ đó là cảm thọ gì? Cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cảm thọ không khổ, không lạc. À, thì như vậy thì đối với thức á, thì quý vị nhớ một cái điều rất là vi tế mà mình hiểu rồi mình mới phát hiện đến con người mình. Tức là đã nói rằng giác ngộ là thấy ra lẽ thật, cho nên phải quay trở về để thấy đúng sự thật nơi thân của mình nó vận hành như thế nào. Thưa quý vị, thân gọi là khi thân nhãn thức á, thì cái nó thọ, nó cảm giác của nó là gì? Cảm giác nó là xả, tức là nó cảm giác nó không có, không phải lạc, không phải khổ gì hết, mà nó gọi là cảm giác xả. Rồi cái nhĩ thức, tỷ thức, thiệt là thiệt thức, tất cả bốn cái thức đó đều thọ xả, chứ không có thọ khổ, thọ lạc. Quý vị nhớ vậy đó. Nhưng mà tại sao khi mình con mắt mình thấy chói thì mình lại thấy khó chịu? Như vậy thì cái nhãn thức khó chịu hay là cái con mắt khó chịu? Thưa quý vị, từ cái thần kinh của con mắt nó phát sinh khó chịu, cho nên cái khó chịu đó thuộc về thân chứ không phải về nhãn thức. À, rồi lỗ mũi của mình khi ngửi mùi thì cũng là từ nơi cái thân thức nó khó chịu, nó dễ chịu, chứ không phải là cái gọi là nó, chứ không phải là tỷ thức. À, và lỗ tai và lưỡi cũng vậy, nó cũng thuộc về tất cả những cái đó là thân thức thì nó mới thọ khổ, thọ lạc được. À, thì như vậy thì để cho chúng ta thấy rằng, thưa quý vị, có vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, tức là có khổ, có lạc, có xả, thì liền lúc đó có gì? Ái là hôm qua, hồi chủ nhật rồi mình nói ái là gì? Ái là ưa và ghét. À, quý vị nhớ ưa và ghét đều thuộc về ái. À, chứ không có phải là chỉ ưa mới là ái, bởi vì mình thích ghét, phải không? À, cho nên mình thích ghét mình mới ghét. À, vì vậy mà ghét cũng là ái. À, quý vị nhớ nha. Như vậy thì có ưa có ghét là có ái. Thì ái á, thì khi mà nói rộng ra một chút để cho quý vị ai chưa nghe và ai nghe rồi thì sẽ hiểu thêm cái chỗ khổ lạc xả này. Và nó khi một cái cảm giác mà dễ chịu á, thì chúng ta có cái khuynh hướng là nắm giữ, là chiếm hữu, phải không? À, luôn luôn nắm giữ, chiếm hữu và muốn nó tồn tại, chứ không bao giờ muốn nó mất, nó hoại. Nhưng mà nó là vô thường cho nên nó hoại. Nhưng mà khi mà một cái khuynh hướng mà muốn nó tồn tại thì gọi đó là hữu ái. À, quý vị nhớ, khi mình muốn một cái dễ chịu, một cảm giác, một niềm vui, một hạnh phúc gì đó mà mình muốn nắm giữ, mình muốn nó tồn tại, thì trong cái từ chuyên môn gọi là hữu ái. Và cái mà không dễ, cái mà khó chịu á, là mình có khuynh hướng muốn tiêu diệt, muốn loại trừ, muốn chống lại nó, thì cái khuynh hướng đó gọi là phi hữu ái. À, phi hữu ái là mình muốn nó đừng có tồn tại. À, thì như vậy thì quý vị thấy hai cái hữu ái và phi hữu ái, còn một cái là không có bình thường, không có lạc, không có khổ, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ khởi cái tâm để tìm cầu, để đạt được, để muốn có niềm vui. Khi bình thường là tự nhiên cho mình biến cái bình thường đó thành khổ à, phải không? Quý vị để những cái này là những cái thật của đời sống của mình mà quý vị phải thấy. Ví dụ mình ngồi yên một chút chứ mình thấy sao mà nó lặng lẽ, nó chán quá đi, phải không? Mà lặng lẽ bình thường thấy chán quá thì mình phải làm gì? Tự nhiên mình chán tức là gì? Chán tức là khổ rồi, phải không? Mà khổ rồi thì phải làm gì? Phải đi tìm cái gì đó, tìm một cái niềm vui, cái gì đó để mình thực hiện nó, phải không? Quý vị thấy buồn quá thì phải rủ nhau làm gì đó, uống trà, uống rượu, rồi nói chuyện, tán ngẫu gì đó thì mình mới thấy đó là vui. Thì phải học như vậy thì khởi cái tâm để đi tìm cầu, để tìm kiếm, để đạt được thì đó gọi là dục ái. Thì quý vị nhớ ba cái. Một là tức là hữu ái, hai là phi hữu ái, ba là dục ái. Ba cái này là gì? Là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Quý vị nhớ, phải không? Như vậy thì ba cái này sẽ cho ra ba cái khổ. Ba cái khổ đó là gì? Đó là hoại khổ. Hữu ái thì đưa ra hoại khổ, còn phi hữu ái thì cho ra cái gọi là khổ khổ, và dục ái thì cho ra cái gọi là hành khổ. Thì như vậy quý vị thấy nguyên nhân của khổ là ở đâu? Là hữu ái, phi hữu ái và dục ái, là tập đế. Quý vị nhớ tập đế là ở chỗ này nha. Tập đế là ái. Ái thì có ba cái: hữu ái, phi hữu ái và dục ái. À, như vậy thì ba cái nguyên nhân này sẽ đưa ra ba cái khổ, là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Quý vị thấy, quý vị nhớ rõ vậy đó. Thì bây giờ như vậy thì mình phải tu ngay ở cái chỗ ái này, phải không? À, như vậy thì để nói hết cái này rồi quý thầy sẽ trở lại cái chỗ tu như thế nào, để cho quý Phật tử thấy rõ mà tu. Thì tới khi mà đã ái thì tức là đã bắt đầu, khi mình ưa đó thì mình sẽ sinh cái gì? Ưa là sinh đam mê, phải không? Mình thích cái gì là mình đam mê cái đó. Người nào thích ca nhạc thì sẽ làm gì? Sẽ đam mê ca nhạc. Người nào mà thích đi casino thì đam mê cờ bạc, phải không? đó là phải ưa thích cái gì thì đam mê cái đó, mà ghét cái gì thì sẽ sinh cái tâm hiềm hận với cái đó. Thì như vậy, ưa là tham mà ghét là sân, phải không? Thì như vậy thì nó sẽ rơi vào cái gì? Tham là thường kiến, mà sân là đoạn kiến. Quý vị nhớ. Như vậy thì để chúng ta thấy rằng do cái ái mà mình ưa mình ghét, thì cái ưa cái ghét đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen lặp đi lặp lại, thì gọi là thủ. Thủ là gì? Là nắm giữ, là cứ lặp đi lặp lại, cho nên gọi là thủ. Thủ tức là nắm giữ. Như vậy thì mỗi người chúng ta có nắm giữ cái ưa cái ghét không? Phải không? Cái đó là sự thật phải không? Đụng chuyện là ưa, đụng chuyện là ghét nè, phải không? Mà cái đó nó rất là nhanh, quý vị thấy phải không? Nó nhanh ghê lắm. Cái ưa và cái ghét nó là một cái năng lượng. Nó cái nghiệp là gì? Nghiệp mình tưởng là cái gì, chứ thực ra nó là một cái năng lượng của thói quen. Cái thói quen mình quân tập nhiều chừng nào thì cái năng lượng nó phát ra nhanh chừng đó. Quý vị để ý coi. Thì mình phải hiểu rõ thì mình mới có thể chuyển hóa, mình có thể mới có thể tu được. Cho nên từ như vậy thì đối với cái thủ á, thưa quý vị, nó tới bốn cái. Một là gì? Một là dục thủ. Dục thủ là gì? Là mình luôn luôn nắm giữ cái ưa cái ghét của gì, của khi sáu căn đối với sáu trần. Quý vị thấy phải không? Như vậy thì nắm giữ dục thủ là nắm giữ cái lục dục, tức là sáu cái ham muốn ưa ghét ở trong khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Và cái nữa là hai là kiến thủ. Kiến thủ là gì? Là mình luôn luôn nắm giữ cái quan niệm, cái thành kiến, cái tư kiến của mình. Quý vị thấy phải không? Mình có cái quan niệm gì là mình giữ cái quan niệm đó. Ai nói khác cái quan niệm mình là mình nổi sân mình chống lại phải không? Rồi một cái thứ ba nữa là gì? Là giới cấm thủ. Thưa quý vị, giới cấm thủ này nó rất là quan trọng. Mình cứ tưởng rằng giới cấm thủ là mình giữ giới, mình cái này cái kia gọi là giới cấm thủ. Thưa quý vị, không phải. Giới cấm thủ là mình chấp giữ hình thức, phong cách, đời sống và nghi lễ, những cái gì mà mình gọi là chế định ra trong xã hội, và mình luôn luôn mình nắm giữ cái đó. Có phải vậy không? Quý vị thấy luôn luôn là mình nắm giữ. Thí dụ bây giờ mình đặt ra là quý Phật tử vô chánh điện hay là gặp quý thầy, bắt buộc là quý Phật tử phải chắp tay xá, phải không? Xá quý thầy đó là gì? Đó là một hình thức, một cái nghi lễ mà mình chế định ra. Nhưng mà mình bị chấp vào đó thì có khi mình không xá ông thầy thì mình thấy khó chịu, phải không? Còn ông thầy không được người ta xá ông kia là nổi sùng. Mấy các Phật tử giờ đâu không có kính quý thầy, không có lễ, không có gì hết, phải không? Thì như vậy đó gọi là gì? Gọi là giới cấm thủ là giờ đó, chuyện gia hết rồi đó, phải không? Và một cái nữa là ngã luận thủ là gì? Tức là chấp có một cái ngã, chấp có một cái linh hồn tồn tại bất biến, thì đó gọi là chấp ngã. Cho nên như vậy thì dục thủ, kiến thủ thì nó sở dĩ nó có là bởi vì có chấp ngã, cho nên mới có dục thủ và mới có kiến thủ. Và từ cái dục thủ, kiến thủ thì mình mới tạo ra cái phong cách sống, cái hình thức sống, cái hình thức, rồi cái nghi lễ, mình tạo ra mọi thứ đó, rồi mình bị cột trói ở trong đó và phiền não, phải không? Quý vị thấy có phiền não do cái mình đặt ra không? Có phải không? Mình đặt ra đủ thứ rồi mình bị nó chi phối, rồi mình phiền não với nó, phải không? Quý vị thấy mình sống vậy thì là mình sống với cái gì? Mình sống với cái ảo chứ không phải sống với cái thực. Cho nên cái thế giới gọi là mộng á, mộng huyễn đó, là cái thế giới do ảo tưởng mình tạo ra đó, chứ không phải là, người ta thường nói rằng cái hoa này là giả, này là vô thường là giả. Thưa quý vị, nó không phải giả, mà nó là một thực tại. Còn cái giả là cái mà ảo tưởng mình dựng lên, mình cho là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ đó, thì cái thế giới đó mới gọi là thế giới ảo, thế giới mộng. Mộng huyễn là như vậy, chứ không phải cái bình hoa này là mộng huyễn. Dù nó là vô thường nhưng nó vẫn là thực tại, thực tại của một dòng sống vô thường, chứ không phải là giả. Vô thường mà là thường. À, quý vị nhớ, chứ đừng có nói, cho nên mình cứ hiểu rằng cuộc đời này giả mà thôi, vậy thì mình làm chi, mình sống chi, chứ mình trở thành gì? Tiêu cực, chán đời, không muốn làm gì hết. Mà muốn làm gì hết, ngồi đó rồi cũng biết cái thực ở đâu, phải không? Ngồi đó tìm cái thực muôn đời cũng ra, bởi vì cái thực đó do cái gì? Do ảo tưởng mình dựng lên, phải không? Mình dựng lên, nào là niết bàn thế này, nào là chân tâm thế kia, nào là Phật tánh thế nọ, mà rồi mình cứ đi tìm, trong khi cái sự sống đích thực, cái rõ biết đích thực đây là bình hoa, thì mình không bao giờ thấy rõ bình hoa, phải không? Quý vị dám bảo đảm là quý vị nhìn lên đây, quý vị chỉ thấy bình hoa thôi, khó lắm, phải không? Chừng nhìn chút xíu là cái khác nó chen vô rồi, phải không? Đâu còn bình hoa nữa, lúc đó là cái gì ở trong đầu mình đó, chứ không còn là bình hoa nữa. Chưa kể là mình bắt đầu so sánh, bắt đầu lấy cái kinh nghiệm để đối chiếu vô, không biết cái cô Phật tử nào bữa nay cấm cái bình hoa kỳ quá, phải không? Nó không giống như cái bình hoa hôm từng rồi, phải không quý vị? Hay như vậy thì mình sống với cái gì? Với kinh nghiệm mà mình đã ảo tưởng, mình ôm lại, giữ lại, làm cái kinh nghiệm, rồi mình đem cái kinh nghiệm đó lên, mình in lên cái thực tại, chứ không còn là cái thực tại đó nữa. Cho nên vì vậy mà tu là để gì? Để trạng các pháp trở về bản dị của nó. Bản dị của nó là sao? Nó làm sao thì nó làm vậy. Chứ đừng có đem cái bản ngã mình bỏ vô, nó phải làm sao? Phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, theo cái gọi là, cái đó là gì? Là ý đồ của bản ngã. Mà ý đồ của bản ngã thì là ảo chứ không phải thật. Mà thật là cái đang có mặt như thế nào thì nó là thực tại như thế đó, dù nó vô thường. Quý vị nhớ vậy. Như vậy thì quý vị, quý Phật tử mới thấy là khi mà mình đã thủ rồi đó, mình chấp thủ tư kiến, tư dục, hình thức và bản ngã, bốn cái đó đó, thì mình chấp rồi thì bắt đầu làm gì? Bắt đầu thủ rồi tới thấy hữu, phải không? Hữu là gì? Hữu là tạo tác để trở thành. Cho nên khi mình tạo tác, đó là tạo nghiệp, thì nghiệp đó nó sẽ tương ứng với cái cõi để mình tiếp tục mình ra đời, phải không? Như vậy thì, như vậy khi mình nói hồi nãy là nói ái, có dục ái, sắc ái và vô sắc ái, thì hữu nó cũng có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Ở đây quý Phật tử để ý một chút, hồi nãy nói là phi hữu ái, hữu ái và dục ái, đó là nói về mặt thế gian. Còn bây giờ nói tới, trong đây nói luôn dục ái, sắc ái và vô sắc ái, thì cái ái này nó thuộc về thiền định tu của quý thầy, quý cô, của những ai tu. Mà nếu mình tu để mình thiền định thì mình sẽ rơi vào ba cái ái, gọi là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Như vậy thì còn ái trong cõi sắc, cõi dục thì còn gì? Còn sinh tử luân hồi. Cho nên quý Phật tử ham tu, ngồi cố thiền định, thì thiền định đó là tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp của cõi sắc và cõi vô sắc. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy là thiền định không phải là mục đích chính, nó chỉ là gì? Chỉ là một trạng thái nghỉ ngơi chứ không phải là cái kết quả cuối cùng. À, cho nên quý vị nhớ vậy nha, chứ đừng có ham thiền định rồi mình cứ lo ngồi thiền không à, ngồi thiền chứ không thèm làm gì nữa hết, phải không? Tối ngày cứ ngồi thiền. À, như vậy thì chúng ta tạo nghiệp để làm gì? Để nó tương lai mình sinh trong ba cõi và sáu đường. À, tức là thủ rồi tới hữu là tạo nghiệp để tương lai sinh trong ba cõi sáu đường. Thì quý vị thấy tạo nghiệp gì? Nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp bất động. Quý vị nhớ nha, có cái nghiệp bất động nữa. Thì cái nghiệp bất động rồi quý thầy sẽ giải thích cho quý vị tại sao có cái nghiệp bất động, và cái nghiệp bất động này sẽ sinh vào hai cái cõi nào? Cõi sắc giới và vô sắc giới. Thì thưa quý vị, khi chúng ta để mà tạo nghiệp và tương lai mình sinh trong cái ba cõi sáu đường, thì quý vị thấy cái nghiệp bất thiện thì sinh ở đâu? Nghiệp bất thiện là sinh vào tới bốn đường rồi, bốn cái đường khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Quý vị nhớ bốn đường đó. Thì nghiệp vừa thiện vừa bất thiện thì quý vị sinh ở đâu? Sinh cõi người, phải không? Như vậy cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có gọi là sống trong cái tương đối, đối đãi của cái gì? Của cái thiện và ác, tốt và xấu, đúng và sai, phải và quấy, phải không? Mỗi người ai cũng có, trong con người mình cũng có cái tốt và cái xấu, phải không? Cho nên như vậy thì lúc cái tốt biểu hiện à, lúc thì quý thầy hay nói đó, lúc thì hiền như gì? Hiền như Ma Sơ. Lúc thì dữ như cọp, phải không? À, thì như vậy quý vị thấy trong con người mình bởi do hai cái nghiệp thiện và bất thiện cho nên mới tái sinh làm con người. Đó là nếu mà nghiệp thiện thì sinh về cõi các cái cõi trời dục giới, như là cõi tứ thiên vương, dạ ma, đấu sức rồi đó, thì đó là do cái nghiệp thiện. Còn nghiệp bất động thì tương lai sinh về đâu? Tức là sinh về cõi sắc giới và vô sắc giới theo cái khả năng thiền định của mình. À, quý vị nhớ vậy đó. Mình thiền định ở tới một cái mức độ nào thì mình sẽ được sinh về cái cõi sắc giới hay là vô sắc giới. Sắc giới tức là cõi thiền định, thưa quý vị. Khi mình thiền định đó, là luôn luôn muốn định á, là phải có tưởng. Quý vị nhớ nha, nếu định á, là luôn luôn có tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì mình dùng một cái hình tướng, ví dụ mình dùng một cái màu sắc, mình thấy cái màu sắc đó rồi mình mới tưởng lại ở trong tâm mình. Mình đem cái hình sắc đó vào trong tâm để mình tưởng lại cái màu sắc đó, và mình ngồi đó mình tưởng cái màu sắc đó, nó gọi là thô tướng. Từ cái tướng bên ngoài mình đưa vô tâm mình thì nó trở thành thô tướng, và mình ngồi đó mình định tâm, chỉ chú tâm vào cái màu sắc đó, để khi cái màu sắc đó nó gì, nó phóng có hào quang, có ánh sáng. Từ cái hào quang ánh sáng đó thì nó gọi là nó trở thành, nó không phải là gọi là chỉ còn là thô tướng nữa, mà nó gọi là quang tướng. Và từ cái quang tướng đó thì mình mới bắt đầu đi vào trong cái định. Cho nên định mà còn có cái tướng để mình tập trung mình định đó, thì mình sẽ sinh về cái cõi sắc giới. Rồi đến một lúc nào đó đó, mình định mà không bỏ hết tất cả các tướng thì sinh vào cái cõi vô sắc, tức là phi phi tưởng xứ vậy đó. Có bốn cái cõi, bốn cái thiền định đó. Thì như vậy quý vị mới thấy, khi đã tái sinh như vậy thì hữu rồi, tái sinh như vậy thì từ hữu tạo nghiệp mà tái sinh, mà khi tái sinh ra đây có mặt ở cuộc đời này tiếp tục tạo nghiệp rồi đi tới cái gì, sinh rồi tới già chết, phải không? Thì như vậy quý vị thấy đủ cái dòng của 12 nhân duyên đó chưa? Đó, thì quý vị mới thấy cuộc đời của mình lẳng quẳng. Như vậy thì từ vô minh tới ái dục, rồi từ tạo nghiệp đến gặt quả, rồi từ từ tái sinh đến già chết, phải không? Nhớ, quý vị nhớ là vô minh đến ái dục, tức là từ vô minh sắc, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, là tới vô minh tới ái là ái dục, rồi ái dục nó mới là ái thủ hữu, hữu là bắt đầu tạo nghiệp, tạo nghiệp thì gặt quả, rồi tái sinh, rồi già chết. Đó là gì? Đó là những gì được mô tả rõ ràng qua các cái yếu tố điều kiện nó phát sinh của 12 nhân duyên. Như vậy thì quý Phật tử thấy rõ cái dòng luân hồi rồi, phải không? Như vậy thì bây giờ tu thì quý Phật tử phải dừng cái gì, phải không? Như vậy thì ái thủ và hữu, mà ái thủ hữu là nguyên nhân và kết quả của ngay nơi cái hiện tại. Như vậy thì nếu giả sử hỏi quý Phật tử trong cái dòng luân hồi đó, cái gì là nguyên nhân đầu tiên? Phải không? Dường như ai cũng sẽ trả lời là vô minh. Xin thưa, vô minh là nguyên nhân, nhưng mà không phải nguyên nhân đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì nó là vô minh á, nó là nguyên nhân nhưng mà nó không phải nguyên nhân đầu tiên, bởi vì nó là điều kiện phát sinh. Cho nên vô minh vừa là nguyên nhân của dòng sinh tử trước, nhưng lại là cái kết quả, nó là cái kết quả của dòng, nó là nguyên nhân của dòng sinh tử sau, nhưng mà nó là kết quả của dòng sinh tử trước. Quý vị thấy không? Nó là nguyên nhân của dòng sinh tử sau, nhưng nó lại là kết quả của dòng sinh tử trước. Như vậy thì nó không có cái gọi là bắt đầu. Nó tại sao nó không bắt đầu? Bởi vì nó cũng là nhân duyên phát sinh. Cho nên nhân duyên thì không có cái bắt đầu và không có cái chung cuộc. Quý vị nhớ, một cái dòng đó như cái dòng tròn, nó đang quay về thì mình nói cái nào là bắt đầu. Nếu như quá khứ á, thì vô minh là bắt đầu, nhưng hiện tại thì ái là bắt đầu, phải không? Như vậy thì nó, nếu cái dòng mà nó quay về thì mình không có thấy cái nào bắt đầu hết, và không có cái bắt đầu, không có cái chung cuộc. Như vậy thì tu là thấy ra cái đó để không bị cái dòng đó chi phối thôi, tức là tu ngang nơi cái ái. Thì bây giờ trở lại với cái việc tu làm sao để cắt đứt cái dòng luân hồi sinh tử. Như vậy thì mình sinh tử đó là cái nói về cái dòng luân hồi sinh tử của ba đời, nhưng bây giờ mình không còn đủ thời gian để mà nói tới cái dòng luân hồi, hay gọi là nói tới cái dòng luân hồi của ngay ở trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, nằm ngay đây và bây giờ, mình không đủ thời gian để nói. Thì quý thầy sẽ hẹn lại lần sau thì quý thầy sẽ nói, nhưng bây giờ trở lại với cái mà mình phải tu như thế nào. Thì thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rằng do ái, do thủ, do hữu và nó tạo thành nghiệp. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là nó hình thành ra một cái bản ngã. nó hình thành một cái bản ngã. Cho nên rồi bản ngã đó nó lại tiếp tục nó tạo nghiệp, nó cứ lòng vòng, nó đã là nói là luân hồi mà, nó cứ lòng vòng vậy đó. Cho nên bây giờ mình tập để mình thấy biết đúng như thực, thấy biết đúng như thực, chứ không phải thấy biết bằng cái bản ngã, bằng cái ý thức của bản ngã nữa. Như vậy thì muốn thấy biết đúng như thực thì quý Phật tử phải tập. Nếu như chúng ta nghe nói thôi, nghe nói nãy giờ nghe nói mà quý Phật tử đủ khả năng để buông cái ái ra, tức là không ưa không ghét nữa đó, để trả mình trở về với cái rỗng lặng trong sáng rõ biết, thì năng nơi đó không còn làm gì nữa hết, phải không? Ngay đó thôi quý vị không cần làm gì nữa hết, ngay cả chuyện ngồi thiền hay ngồi thiền không còn là vấn đề nữa, mà là lúc nào tâm cũng rỗng lặng trong sáng rõ biết các pháp đến đi. Dễ chịu khó chịu, không dễ chịu không khó chịu gì, mình đều biết rõ nó vậy thôi, không có cái bản ngã bỏ cái thái độ vô để phản ứng, để ưa ghét gì hết. Thì với cái rộng lặng trong sáng đó thì quý Phật tử không cần phải coi như là mình đã gì, đã trở về sử dụng được cái viên ngọc quý của mình, tức là mình không còn làm kẻ lang thang trong tam giới nữa. Bảo đảm quý Phật tử ngang đó là hết lang thang trong tam giới rồi, mà mình đi trong tam giới như đi chơi ở trong hoa diêm vậy, chứ không có gì là khổ nữa hết. Phát nguyện muốn đi chơi dạo chơi trong tam giới vậy đó, đó là cái mà mình trở về được với cái rộng rang trong sáng. Nếu chưa được thì từ cái tánh biết rộng rang trong sáng đó, nó sẽ ứng ra cái gì? Nó ứng ra cái gọi là sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là giới, là định, là tuệ, chứ không có gì hết. Quý vị nhớ, sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, trong lành là giới. Bây giờ quý Phật tử ngồi đây, là ngay đây mà quý vị không có khởi nghĩ, không có làm gì hết, không có hại người, không có gì hết, thì không làm gì hết đó là gì? Đó là giới thanh tịnh, phải không? Đó là giới. Mà ngồi yên có nghĩa là tâm không có luôn luôn là thực sự có mặt với cái bây giờ ở đây, mà không có một cái gì chen vô hết, thì đó gọi là định, phải không? Và tuệ là gì? Là nhìn thấy rõ tất cả những cái gì chung quanh ở đây mà không có trung thực, không có một cái gì chen vô, không có một ý niệm, không có một cái ưa ghét cái gì của bản ngã vô, thì đó gọi là gì? Là tuệ. Quý vị thấy như vậy thì giới, định và tuệ, ba cái gọi là vô lậu học, phải không? Đó là nó luôn luôn, nó từ trong cái bản thể của cái tánh biết nó ứng ra. Nhưng bây giờ chúng ta chưa tu được, chưa sống được với cái đó, mình mới ngồi được một chút cái thì vọng tưởng này vọng tưởng kia nó dấy lên, thì quý vị phải làm gì? Phải cái thứ hai, cái kia là nó gọi là tự tánh giới định tuệ. Bây giờ nói một cái là thận trọng, chú tâm và quan sát. Quý Phật tử nhớ mình làm gì, mình cũng luôn luôn thận trọng, phải không? Thận trọng với cái việc mình làm, chú tâm với cái việc mình đang làm, và mình thấy rõ được cái việc mình đang làm, thì sẽ bảo đảm rằng không có cái vọng tưởng, không có cái bản ngã ưa ghét nào chen vô hết, phải không? Quý vị nhớ thì đó là tập từ từ. Thì bây giờ nếu thận trọng chú tâm quan sát mà cũng chưa được nữa, phải không? Mới thận trọng chút cho là nó lôi mình đi nữa rồi, phải không? Thì tới một cái thứ ba nữa, đó là gì? Đó là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Tinh tấn là gì? Thì Tinh tấn hồi nãy nói đó là không phải tinh tấn là ngồi là dùng ý chí để mà nỗ lực để mà cố gắng theo cái ý đồ của bản ngã, mà tinh tấn ở đây là gì? Là không có buông lung, không có phóng dật theo cái ý đồ của bản ngã. Tức là nếu nó vừa, ví dụ vừa ngồi đây mà nhớ cái chuyện gì ở ngoài kia á, thì cái thân của mình, cái đầu mình nhớ tới thì cái thân của mình nó muốn chạy ra ngoài đó đó, thì lúc đó là mình gì? Mình tinh tấn là gì? Là mình buông cái ước muốn chạy ra đó đi để mình trở lại với cái thực tại bây giờ, thì đó gọi là tinh tấn. Quý vị nhớ nha, chứ không phải như vậy là tinh tấn là gì? Tinh tấn là luôn luôn trở về với thực tại, chứ không phải tinh tấn là một sự nỗ lực. Nỗ lực ý chí ngồi thiền cho nhiều, làm gì cho nhiều là tinh tấn đâu. Tinh tấn cái kia là tinh tấn của bản ngã. Quý vị nhớ rồi đó. Còn ở đây tinh tấn là kéo mình trở lại, buông cái ý muốn, buông cái ý đồ kia để trở lại với cái thực tại của bây giờ. Và ở đây chỉ gọi là tinh tấn. Và mình trở lại một cách trọn vẹn với ở đây, với bây giờ, thì gọi là chánh niệm, chứ không phải niệm gì khác hết á. Quý vị nhớ vậy đó. Niệm không phải là niệm câu niệm Phật Nam Mô, giống như Nam Mô A Di Đà Phật gọi là niệm. Như vậy thì chánh niệm đó là gì? Là phải vô niệm. Phải vô niệm thì mới trở về được với chánh niệm. Vô niệm tức là không có cái niệm lăng xăng của bản ngã, của ưa ghét, của lấy bỏ nữa, thì mới gọi là trở về với chánh niệm. Tỉnh giác là gì? Là phản ảnh trung thực cái thực tại đó một cách trung thực, là khách quan, trung thực khách quan, tức là không có một chút ý niệm, không có một chút ưa ghét cái gì của bản ngã che mờ đi cái thực tại này, thì gọi đó là tỉnh giác, chứ không có gì khác hơn. Như vậy thì quý Phật tử tu được không? Phải từ từ thôi, phải không? Chứ đừng có muốn một nhảy vào đất Như Lai. Xin thưa quý vị, một nhảy thì không biết có vào đất Như Lai hay là nó lọt xuống địa ngục gì thì mình không biết, phải không? Cho nên phải tu với chúng ta là không phải là cái hàng căn cơ thượng căn như Phật hồi xưa, hay Phật hồi xưa cũng phải tu phải mấy năm khổ hạnh rồi, cũng phải là bao nhiêu kiếp rồi mới tới cái kiếp đó mới thành Phật, chứ đâu phải giờ mình nghe nói nhảy vô cái thành Phật mà mình làm được liền đó, phải không? Cho nên quý vị nghe kinh sách thì mình phải gọi là gì? Phải soi lại mình, phải thấy mình đang ở đâu, mình đang ở vị trí nào, để mình tìm một cái gọi là một cái biện pháp. Như nãy giờ quý thầy nói đó là nguyên lý nói ra, giờ quý Phật tử nhìn lại mình, coi mình ở đâu để mình sử dụng một cái phương pháp. Như vậy thì có ba cái phương pháp rồi, phải không? Và giờ tới một cái gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà cũng làm được nữa đó. Nó cứ lôi đi hết chỗ, lôi đi tới lôi lui hoài thì phải làm gì? Phải giới định tuệ chế định. Chế định, giới chế định là gì? Là bây giờ cứ thỉnh thoảng cứ khởi nghĩ muốn sát sanh, muốn này kia thì phải làm gì? Thôi bây giờ giữ giới không sát sanh, phải không? Như vậy thì bây giờ lăng xăng quá thì nó không định được, thì thôi bây giờ phải ngồi thiền định lại, phải không? Thì đó gọi là gì? Là thiền của giới định tuệ, của chế định. Rồi phải học học tuệ, học cái trí tuệ, là trí tuệ mà mình học đó, chế định đó là gì? Là văn tư và tu, phải không? Đó là gọi là tuệ chế định. Quý vị thấy phải không? Như vậy thì mình phải, quý thầy nói rõ bốn cái để quý vị phải tự thấy mình như thế nào để áp dụng nó. phải không? Để học, để tu. Bây giờ mình lăng xăng quá, mình cứ hết muốn cái này tới muốn cái kia, nó cứ kéo mình rồi hoài. Thôi bây giờ mình ráng mình thọ năm giới đi, phải không? Ăn rồi cái thì mình thọ tám giới, mình thọ mười giới. Nhưng mà nhớ rằng thọ giới để rồi nó chi? Để ổn định, ổn định mình, để mình thấy ra cái lẽ thật. Và khi thấy ra lẽ thật thì mới bắt đầu tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, rồi mới thận trọng chú tâm quan sát, rồi mới sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó là từ dưới thấp đi lên cao. Hồi nãy quý thầy nói từ cao xuống, phải không? Xuống thấp. Rồi bây giờ mình từ dưới thấp này mình mới bắt đầu mình bò lên từ từ, phải không? Cuối cùng gì? Rỗng lặng trong sáng, tức là không còn làm gì nữa hết. Thì quý vị thấy bạn hai con đường, một con đường từ trên cái chỗ tột cùng mà mình thấy ra, nói cái tột cùng mình làm được thì mình phải làm từ từ xuống, xuống tới cái chỗ là giới chế định, giới định tề của chế định. Mà đa phần chúng ta đang ở đâu? Giới định tề chế định, phải không? Tới cái cuối cùng. Cho nên bây giờ phải ráng tập tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Mà quý thầy lâu nay quý thầy chia sẻ với Phật tử Bồ Đề, quý thầy nói gì? Làm gì biết mình làm cái đó, phải không? Đi biết mình đi, ăn biết mình ăn, mở cửa biết rõ mình mở cửa, ra xe mình từng cái bước chân mình đi ra xe, đó là gì? Đó là mình trở về để mình tinh tấn, để mình chánh niệm và mình tỉnh giác, chứ không có gì hết, phải không? Tại vì giới thì giới chế định thì quý vị đã học rồi, đã thọ rồi, phải không? Thì bây giờ mình phải làm cái gì để cho nó bắt đầu nó lên, chứ không lẽ mình cứ ngồi đó, mình ngồi đi đó hoài, phải không? Với lại giới định tuệ của chế định hoài thì mình không có giải quyết được vấn đề khổ đau của mình, vấn đề luân hồi sinh tử của mình. Cho nên như vậy thì tóm lại là quý Phật tử, ngay bây giờ, ngay đây thì mình phải làm gì? Phải tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, phải không? Ba cái đó quý Phật tử ráng làm giùm thầy, phải không? Chứ đừng có nói rằng tôi phải nhảy một cái vào đất Như Lai mới được, phải không? Nhảy đi đâu cũng không có rời được cái đó hết á, thì nhảy làm chi, phải không? Cái đó nó sẵn rồi, nhảy đi đâu bây giờ? Chỉ có một cái là thấy ra thôi, buông cái ảo tưởng của bản ngã ra, buông cái ý đồ của tham sân, của vô minh ái dục. Cho nên ngồi đó mà muốn rèn luyện, muốn đạt được cái này cái kia thì cũng rơi vào gì? Cũng rơi vào vô minh ái dục như thường à. Cho nên phải nhớ vậy đó. Cho nên chỉ là phải ráng tập, tập để từ từ, quý Phật tử ráng tập nha. Quý thầy là về đây là cứ nhắc quý vị hoài là cũng như đó, phải không? Mà không biết là mấy năm rồi thầy đi, như cũng 7-8 năm vậy rồi, phải không? Mà giờ không biết là ai có ai làm được chưa nữa. Thưa quý vị, mình không có làm được cái đó thì mình lấy quay mình cứ khổ hoài nha, phải không? Quý vị thấy từ cái khổ này tới cái khổ kia nó cứ chi phối mình. Cho nên quý vị ráng là quý thầy không có biểu quý vị, quý thầy chủ trương là không có bỏ cái gì hết, mà bỏ cái gì? Buông cái gì? Buông cái thái độ tâm của mình, buông cái thái độ tâm của mình để tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác ngay trên từng cái giây phút của đời sống mình thôi. Và thưa quý vị, bảo đảm rằng nếu quý Phật tử trở về được với cái tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì sẽ bớt khổ từ từ thôi, và sẽ thấy ra được cái gì là thái độ của bản ngã, cái gì là thực tánh của pháp, để mình thấy rõ thôi, chứ quý vị không có thêm cần thêm cái gì hết á. Nó nhẹ nhàng lắm. Hồi xưa quý thầy, thưa quý vị, đó là những cái kinh nghiệm đau thương mà quý thầy đã trải qua rồi. Bây giờ quý thầy ráng nói để cho quý vị đừng có dẫm lên cái vết của quý thầy, Ngồi đó mà cứ muốn cho hết vọng tưởng, cái muốn dịp vọng tưởng, cái muốn đè vọng tưởng để chi? Để cho đạt được cái chân tâm, đạt để thấy được chân tâm, thấy được Phật tánh, thấy được Niết Bàn. Cho nên nó bị xung đột, căng thẳng, và nó làm cho mình càng tu là càng mệt mỏi. Và cuối cùng tu mà cuối cùng rồi á là quên hết. Tại vì buông bỏ mà, phải không? Đức Phật dạy là phải buông bỏ, cho nên buông rồi bỏ luôn. Tới gì đó, tới mà Hòa Thượng dạy á, Hòa Thượng nói đó, là mình buông, mình bỏ luôn cái câu nói Hòa Thượng nữa. Cho nên Hòa Thượng nói, chú đi ra nói với Nhật Quang cái gì đó, vừa nói xong là bước ra khỏi cửa là không còn nhớ nữa. Tu mà tinh tấn tới cỡ vậy đó, quý vị thấy, phải không? Tinh tấn đến rồi, đến lúc rồi mình đi ra đường cho mình ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì hết. Dạ. Cho nên thầy nói đó, tu không có khéo á, mà tới chừng mình lái xe đi tới ngã tư đèn đỏ rồi cũng không biết đèn đỏ nữa, phải không? Lúc đó không biết đèn đỏ là chạy qua luôn thì chuyện gì xảy ra, quý vị thấy không? Cho nên ở đây rõ biết nha, quý vị nhớ rõ biết từng chi tiết một. Dạ, cho nên mới nói là rõ ràng thường biết, và thượng giảng phải không? Trong tổ sư dạy rõ ràng thường biết mà, cho nên rõ ràng thường biết các pháp nó như thế nào, mình biết nó như thế đó mà không có thêm cái gì, không có cái ý đồ của bản ngã vô, không có ưa, không có ghét, không có lấy bỏ, không có thái độ gì hết, thì đó mới đúng với cái rõ ràng thường biết. Chứ còn không ha, là mình biết mà mình cứ nói phải buông hết đi rồi để biết, thì buông hết lặn lúc là quên luôn, chẳng có biết nữa. Quý vị thấy tu đến cái độ mà, nhưng mà có một cái khổ đó là hồi xưa ông Tạng làm thị giả đó là rất là sợ, rất là kính Hòa Thượng, cho nên đó, là không bao giờ dám hỏi, không bao giờ dám hỏi một câu nào, tại vì sợ làm phiền Hòa Thượng. Cho nên tu thì cái cấm đầu tu vậy mà không bao giờ hỏi. 7-8 năm làm thị giả chưa bao giờ mà hỏi một cái câu đạo lý nào hết, chỉ học nghe Hòa Thượng giảng, đọc kinh sách Hòa Thượng dạy và ứng dụng tu thôi. Cho nên chính vì vậy mà cũng dễ sai lầm, càng ham tu chừng nào là càng dễ sai lầm chừng đó, càng tha thiết muốn rời bỏ cái cuộc đời này, bởi cuộc đời này khổ đau quá đi, đầy khổ đau. Mười mấy tuổi là mất cha, rồi cha bị giết trước mặt mình, bao nhiêu thứ rồi mình lăn lóc ở cuộc đời, bao nhiêu cái cảnh khổ, chiến tranh chết chóc và đau thương, và mình muốn thoát ra khỏi cái cảnh đó. Và quý vị thấy tu vậy đó, tu hồi chưa biết tu á thì muốn thoát ra bằng cái chết, nhưng đến khi tu rồi á thì muốn thoát ra bằng cách là buông bỏ hết để thoát ra. Quý vị thấy lúc mà muốn chết rồi đó mới là gặp được Hòa Thượng, chỉ nghe có một hai câu thôi mới tỉnh ra, không thèm chết nữa, không thèm tự tử nữa. Và đi tu rồi mò mẫn rồi mới gặp Hòa Thượng, chứ không phải là gặp liền đâu, cũng trầy da tróc dễ lắm. Tu mà cũng biết mình tu sao, tối ngày cứ xin cái mỏ, xin quyển kinh về tụng ea, rồi tụng chú sáng thì tụng chú Lăng Nghiêm, chiều thì tụng Di Đà, tụng hoài. Chứ lúc mình nói ủa, chẳng lẽ tu chỉ có nhiêu đây sao? Quý vị thấy rồi đó, chứ không vậy. Cho nên mà 30 mấy năm nhà bao nhiêu cay đắng rồi để bây giờ mới đem hết những cái gì mà mình trải nghiệm trong đời tu của mình để cho quý Phật tử. Cho nên vì vậy mà Tạng mới là cứ trốn được năm rồi cũng phải chạy ra thôi. Đầu gì vậy đó, tại vì quý vị thấy đi hoài mệt quá rồi cuối cùng phải chui vô thắt trốn năm. Nhưng mà năm đó cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm. Và cái kinh nghiệm nhất là quý vị nào bệnh á, đừng có sợ bệnh, đừng sợ chết, thì quý vị sẽ hết bệnh hết chết à, không có chết à, dám không quý vị, dám không? Thầy bệnh á, vô một năm á là gửi chìa khóa, nói rằng mỗi ngày đọc hai cái tin nhắn của thầy, nếu ngày nào mà không có hai cái tin nhắn sáng và chiều á thì làm ơn sách chìa khóa tới mở cửa đem thầy đi theo. Còn nếu mà không dám là sợ liên lụy á thì gọi cảnh sát tới mở cửa vô đem đi theo, chứ dứt khoát không có chịu đi bác sĩ. Và nằm buông xuôi chờ chết, chỉ buông nó ra và thấy rõ cái cảm giác của đau của như thế nào đó, chỉ biết rõ nó thôi và bất động. Có đau cỡ nào cũng không có chịu, coi như nằm im như chết rồi đó. Thưa quý vị, cho nên niệm sự chết là một cái điều rất là cần thiết cho quý Phật tử. Đến một ngày là mỗi trước khi quý vị đi ngủ, quý vị chỉ cần nằm đó coi như mình chết đi, phải không? 5-10 phút chết đi, nằm bất động, buông hết mọi suy nghĩ, chỉ thấy cái thân của mình, cái cảm giác nó vận hành và cái thân của mình nó đau, nó mỏi, nó nhức chỗ nào chỉ thấy nó thôi, thấy mà không có phản ứng, nhớ vậy đó, thấy mà không thêm gì hết, chỉ nằm đó chỉ thấy thôi, thấy và hít vô thở ra thôi, bảo đảm với Phật tử nó màu nhiệm lắm. Cho nên sau một năm á, hồi xưa thì quý thầy nói là chết vậy chứ cũng còn sợ chết à, phải không? Tại vì chưa đối diện với cái chết, cho nên dù mình nói mình sợ chết nhưng mà chưa đối diện với cái chết là vẫn sợ rồi. Cho nên phải can đảm để đối diện với cái chết, cho nên mỗi ngày phải tập chết từ từ, phải không? Bây giờ mình đã chết rồi đó, nhưng mà mình không có chịu chấp nhận cái chết, cho nên bây giờ phải tập chấp nhận cái chết từ từ để ngày mai kia mình chết một cách bình an. Vì vậy nhớ vậy đó, sống hạnh phúc và chết bình an, đó là câu nói của Đức Đạt La Lạt Ma. Như vậy thì sống hạnh phúc là buông hết là hạnh phúc, còn mình nói hạnh phúc kiểu này kiểu kia gì đó thì hạnh phúc đó cũng là đau khổ rồi. Cho nên buông hết là hạnh phúc. Buông gì? Buông thái độ tâm, nhớ vậy đó, chứ không có buông cái trạng thái đau, trạng thái dễ chịu, trạng thái khó chịu, là trạng thái nó phải có. Còn cái thái độ tâm bỏ vô là ưa là ghét, lấy bỏ đó. Cho nên cái thái độ tâm đó, nó mới tu, mình mới tu ngay cái thái độ đó. Như vậy thì trở lại một câu cuối cùng, Niết Bàn không phải là trạng thái, mà Niết Bàn là thái độ rỗng lặng trong sáng, thái độ không còn tham sân si, chứ không phải là trạng thái này hay trạng thái kia. Cho nên quý vị nhớ nha, nhớ là đừng có nói Niết Bàn là trạng thái an lạc, là thanh tịnh, là gì gì đó, bởi vì cái thanh tịnh đó nó là vô thường. Nhớ vậy đó, quý vị nhớ nó vẫn là vô thường. Cho nên Niết Bàn là một thái độ rỗng lặng trong sáng, không có tham, không có sân, không có si. Thì quý vị nhớ đó là Niết Bàn, chứ Niết Bàn không phải là trạng thái. Nhưng mà khi không còn thái độ nữa đó, cái thái độ rỗng lặng á, thì từ cái thái độ rỗng lặng đó, nó sẽ, mình sẽ kinh nghiệm được rằng đó là một trạng thái. Như vậy thì trạng thái của Niết Bàn không phải là trạng thái của cái thanh tịnh đối với cái động với cái tịnh. Hai cái trạng thái đó nó không phải là Niết Bàn, mà Niết Bàn là một cái phải vượt lên khỏi hai cái trạng thái đó thì mới thấy ra được cái Niết Bàn. Rồi chúng ta nghĩ với mấy thầy nói hay nhiều. Vậy là quý Phật tử nhớ tu nha. Không tu là khổ đáng chịu á. Dạ. Tập chết là quý vị nằm thẳng ra, là bất động, mình chỉ không còn suy nghĩ, không còn gì hết, không còn lo âu sợ hãi gì hết, mà chỉ thấy gì, nằm đó không có nhúc nhích gì hết, mà chỉ thấy cái cảm giác của mình như thế nào, thấy tim mình đập như thế nào, thấy mình hơi thở như thế nào, và thấy đau chỗ nào, thấy nó vận hành như thế nào, mình thấy rõ thôi, biết rõ thôi, mà không phản ứng gì hết. Dạ, không phản ứng, không sợ hãi, không phản ứng, không gì, là nằm đó thì chết. Như vậy thì chết cái đó là chết gì? Chết cái bản ngã phản ứng, chứ không có gì hết á. Khi chết được cái bản ngã thì mình sẽ sống được với cái thực, sống được với cái muôn đời là thực. Chúng ta hãy